Trong sự bề bộn của con người hiện đại, người ta đi tìm cho mình thật nhiều những hướng dẫn để chữa lành, ghép vào cuộc đời của chính họ từng chấp vá, chỉ để cuộc sống có thể yên bình hơn. Một mong ước đơn giản như sự an lành trong đời sống, đôi khi lại khó khăn khi vòng xoáy của công việc, gia đình, tiền bạc liên tục kéo con người đến những điều tiêu cực và độc hại. Xây dựng một lối sống đơn giản có lẽ là bước đầu tiên để tìm thấy sự bình an trong tâm trí. Tất cả điều đó được tổng hợp trong cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật bởi tác giả Sasaki Fumio. Hãy cùng đến với cuốn sách và khám phá lối sống màu nhiệm này qua review của tác giả Hành Trình Viết Lách trên Spyroom nhé! Có phải bạn muốn làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng, yên bình và hạnh phúc hơn? Cũng như thử nghiệm một phong cách sống mới? Nếu đúng là vậy, thì video này là dành cho bạn. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một cuốn sách rất hay về phong cách sống. Đó là Lối sống tối giản của người Nhật. Đôi nét về tác giả Sasaki Fumio. Sinh năm 1979 tại tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Tốt nghiệp đại học Waseda chuyên ngành giáo dục. Năm 2010, anh bắt đầu sống theo lối sống tối giản. Năm 2014, đồng sáng lập trang web Minimalism Less is Future dành cho người sống tối giản. Đôi nét về lối sống tối giản của người Nhật. Cuốn sách gồm có 5 chương. Chương 1: Tại sao lại có những người sống tối giản? Chương 2: Tại sao đồ đạc lại chất nhiều đến vậy? Chương 3: 55 quy tắc vứt bỏ. Chương 4: Vứt bớt đồ đạc, 12 điều thay đổi trong tôi. Chương 5: Không phải trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc. Trong đó, chương 1, tác giả sẽ giới thiệu cho bạn lối sống tối giản là gì, đưa ra định nghĩa của anh về nó. Từ đó, anh sẽ đưa ra lý do vì sao mình lại theo lối sống này sau nhiều năm sống trong căn phòng của bản thân. Chương 2, tác giả sẽ đề cập đến tại sao sau gần ấy năm, đồ đạc trong nhà lại chất nhiều đến thế. Những đồ đạc được tích tụ lại do thói quen hay nhu cầu của con người này mang ý nghĩa gì? Chương 3 là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Tác giả sẽ đưa ra cho bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt đồ đạc trong nhà. Thêm vào đó, cũng sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bổ sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn nữa cùng với toa thuốc cho căn bệnh muốn vứt bỏ. Chương 4, những thay đổi của chính tác giả sau khi dọn hết đồ đạc trong nhà. Kèm theo đó, anh còn phân tích và khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học. Cuối cùng chương 5, tiếp nối ý từ chương 4, tác giả sẽ giải thích tại sao những thay đổi của bản thân lại dẫn đến hạnh phúc. Sơ lược về lối sống tối giản trong cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật. Thông thường, nhắc tới lối sống tối giản là các bạn sẽ nghĩ ngay sự sơ sài và giản dị quá mức. Thế nhưng, sau khi đọc cuốn sách này, các bạn sẽ hiểu được rằng những người sống tối giản là những người biết vứt bỏ gần như mọi thứ, cụ thể là đồ đạc, và chỉ giữ lại những thứ thực sự quan trọng với bản thân. Lợi ích của lối sống tối giản theo phong cách của tác giả Sasaki Fumio. Việc vứt đồ như này có lợi gì? Kể ra thì nhiều lắm, nhưng ở đây mình xin đưa ra 3 lợi ích lớn nhất như sau. Tiết kiệm thời gian, công sức. Chắc chắn rồi, khi bạn tối giản được đồ đạc của mình, việc dọn dẹp nhà cửa sẽ trở nên bớt nhàm chán và nặng nhọc hơn rất nhiều. Đó là chưa kể việc tìm kiếm đồ đạc cũng trở nên dễ dàng hơn. Tăng khả năng tập trung trong học tập và làm việc. Bạn học và làm việc của bạn như thế nào? Gọn gàng hay bừa bộn? Dù có thế nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi sự xuất hiện của những đồ dùng không hoặc chưa cần thiết, làm phân tán sự tập trung và giảm hiệu suất học tập, làm việc. Với lối sống tối giản, trên bàn của bạn sẽ chỉ còn lại những thứ có ích cho công việc của bạn ngay tại thời điểm đó mà thôi. Công việc của bạn từ đó sẽ trơn tru hơn đấy. Cảm thấy tự tin về bản thân hơn. Như đã nói ở trên, khi vứt bớt đồ, mọi thứ sẽ trở nên thật là nhẹ nhàng và dễ dàng. Bạn lau nhà sẽ lau được trong chốc lát, tìm chùm chìa khóa có ngay. Vậy là khi bạn muốn thực hiện điều gì trong cuộc sống, mọi thứ sẽ luôn luôn đảm bảo được tiêu chí, nhanh, gọn, lẹ. Chỉ một vài điều nho nhỏ ấy cũng đủ để bạn có thêm niềm tin với chính mình. Những điều cá nhân mình học được từ cuốn sách. Sống bình thường. Từ trước đó, mình đã ý thức được việc không cần phải trở thành một ai đó có sức ảnh hưởng lớn, là chính mình đã đủ rồi. Và khi đọc cuốn sách này, sự ý thức đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mình chỉ cần thay đổi lối sống và sống tốt hơn là được. Giờ thì mình đã học được cách sống như một con vịt trời rồi đấy. Bật mí một chút, con vịt trời này là hình ảnh tác giả trông thấy trong lúc đi dạo ở công viên rồi liên tưởng đến cuộc sống của anh. Nếu muốn biết ý nghĩa của hình ảnh này, các bạn hãy tự đọc cuốn sách này nhé. Không nên để ý đến ánh mắt của người khác. Kishimi Ichiro, một trong hai tác giả của cuốn sách Dám bị ghét, từng nói: chỉ có bạn là để ý đến khuôn mặt của mình thôi. Phần đông chúng ta đều dành sự quan tâm của mình cho việc người khác thấy thế nào, trong khi cảm nhận của bạn mới thực sự quan trọng. Bạn đi chơi, đi ăn một mình, nghĩa là bạn đang dành thời gian cho bản thân và theo mình. Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Vả lại, người khác cũng đâu thể đi ăn, đi chơi thay bạn được. Hãy cứ tập trung vào bản thân bạn, vào những gì bạn đang làm, để rồi tận hưởng một niềm vui trọn vẹn. Biết trân trọng mọi thứ. Khi sở hữu một món đồ, mới đầu chúng ta cảm thấy vô cùng thích thú, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Tuy nhiên, lâu dần ta sẽ cảm thấy việc có một món đồ đó là hiển nhiên và thậm chí là chán ghét và muốn đi tìm của lạ. Việc vứt đồ sẽ làm chúng ta tỉnh ngộ. Bạn và mình sẽ hiểu rằng mình đã vô tâm với những món đồ đó đến nhường nào, cũng như biết trân quý những gì còn lại. Cũng giống như việc tối giản có mối quan hệ vậy, mình đã dần biết cách loại bỏ những mối quan hệ không phù hợp với bản thân, dành thời gian cho người thân, bạn bè nhiều hơn. Nhận được những tình cảm và sự yêu quý của mọi người nhiều hơn, tỷ tỷ lần so với trước đây. Biết ơn hiện tại. Helen Keller, diễn giả tật nguyền người Mỹ, đã truyền cảm hứng cho bao người từng nói: hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối. Thay thế vào trường hợp này, ta được: hãy hướng về điều tích cực và bạn sẽ không thấy điều tiêu cực. Một phương pháp hiệu quả để làm được việc này, đó là biết ơn hiện tại. Ví dụ, uống một cốc nước chỉ còn một nửa, có người nói: ôi, còn những nửa cốc cơ á. Nhưng cũng có người lại suy nghĩ rằng: ôi, chỉ còn có nửa cốc thôi à. Có thể nói, người thứ nhất biết ơn hiện tại, còn người thứ hai thì không. Thêm một ví dụ nữa, bạn nằm ngủ trên một chiếc giường êm ái. Nếu biết ơn hiện tại, bạn sẽ nghĩ: mình thật may mắn khi được ngủ ở đây mà không phải là dưới đất. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Mình thiết nghĩ chúng ta nên biết ơn hiện tại để nhận lại những cảm giác tuyệt vời như thế. Biết cách tận hưởng hạnh phúc. Mình rút ra một điều rằng, hạnh phúc là tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người và ai cũng có thể được hạnh phúc. Dù bạn thấy một người có vẻ khổ cực, nhưng nếu người đó hài lòng với hiện tại, nghĩa là đang hạnh phúc. Đừng nghĩ là mình thiếu cái gì, mà hãy để ý đến những thứ bạn đang có và sống hết mình với nó. Bạn sẽ thấy hạnh phúc, vì khi đó bạn đang cảm nhận bằng cả trái tim. Cuối cùng, mình mong là những lời chia sẻ vừa rồi có ích cho các bạn. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ chọn được thêm một cuốn sách hay. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn like, share và comment để cho tụi mình biết nha. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.